là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sau phần phản ánh Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng đào tạo là ghi nhận tấm gương nữ thẩm phán Lê Thị Thanh Nga của Tòa án Nhân dân huyện Yên Bình, một người luôn hết lòng vì công việc, có những đóng góp đáng ghi nhận trong hoạt động xét xử. Cuối chương trình như thường lệ là mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy theo tinh thần thực hiện nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, đến nay riêng khối cấp tỉnh đã giảm được 59 đơn vị, trong đó khối đảng đoàn thể cấp tỉnh giảm 1 đơn vị, thu gọn 14 phòng ban. Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị giảm 1 đơn vị sự nghiệp, khối nhà nước giảm được 45 đơn vị tổ chức bên trong, giảm 19 phòng ban chuyên môn trực thuộc các sở ban ngành, giảm 3 chi cục và tương đương trực thuộc sở, gồm chi cục văn thư lưu trữ, sở nội vụ, chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, sở lao động, chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc sở khoa học, giảm được 23 phòng chuyên môn thuộc chi cục và tương đương, giảm 30 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở ban ngành, giảm được 6 ban quản lý dự án kiêm nhiệm thuộc sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường, sở lao động thương binh xã hội, sở y tế, sở kế hoạch, sở giao thông. Với việc sắp xếp và cắt giảm đầu mối theo nghị quyết 39, việc hoạt động của các cơ quan khối đảng đoàn thể nhà nước cấp tỉnh đã được tinh gọn, tránh sự chồng chéo, giảm được việc chi thường xuyên, cũng như tiết kiệm chi phí, đội ngũ cán bộ trong diện sắp xếp cũng yên tâm gắn bó với công việc.
Vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Trấn Yên phối hợp với đoàn thanh niên các cơ quan đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh Triệu Tài Linh ở xã Y Can, huyện Trấn Yên. Ông Triệu Tài Linh ở thôn An Hòa, xã Y Can, huyện Trấn Yên là cựu chiến binh, thương binh bị nhiễm chất độc màu da cam, thuộc diện hộ nghèo. Được sự quan tâm hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên, đoàn thanh niên các cơ quan tỉnh, huyện Trấn Yên và xã Y Can, ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí 125 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên và đoàn thanh niên các cơ quan tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên hỗ trợ 15 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân xã Y Can hỗ trợ 5 triệu đồng. Hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên xã hỗ trợ 30 ngày công, còn lại là của anh em trong gia đình giúp đỡ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các gia đình chính sách, qua đó giúp các gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, tạo tiền đề quan trọng để địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên, đoàn thanh niên các cơ quan tỉnh đã bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh Triệu Tài Linh tại xã Y Can. Ông Triệu Tài Linh ở thôn An Hòa, xã Y Can, huyện Trấn Yên là cựu chiến binh, thương binh bị nhiễm chất độc màu da cam. Gia đình ông hiện là hộ nghèo và đang sống trong căn nhà gỗ đã bị xuống cấp. Được sự quan tâm hỗ trợ từ các cơ quan đơn vị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên, đoàn thanh niên các cơ quan tỉnh, Ủy ban dân huyện Trấn Yên, Ủy ban dân xã Y Can, gia đình ông Linh được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới theo chương trình xóa nhà rột nát nằm trong nghị quyết của Đảng ủy xã Y Can về xây dựng nông thôn mới. Ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí là 125 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tính nhân văn và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các gia đình thương binh, những người có công với cách mạng. Qua đó, phần nào giúp các gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời cũng là điều kiện để địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, các đơn vị tài trợ cũng đã trao tặng gia đình ông Linh tiền mặt và một số vật dụng sinh hoạt.
Sở Nội vụ vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2018 cho 100 học viên là lãnh đạo công chức phụ trách công tác cải cách hành chính ở các lĩnh vực nội vụ, tư pháp, tài chính, kế hoạch, tài nguyên môi trường, kinh tế, văn phòng thống kê cấp huyện và Ủy ban Nhân dân cấp xã của thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được học tập các chuyên đề như xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính trên địa bàn huyện, xây dựng chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đồng thời được hướng dẫn thực hành một số kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước như kỹ năng phối hợp công tác tại cấp huyện, kỹ năng khảo sát sự hài lòng của người dân tổ chức tại bộ phận tiếp dân và trả kết quả trên địa bàn huyện, kỹ năng giao tiếp của công chức thực hiện công tác cải cách hành chính và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân chung tay thực hiện cải cách hành chính. Qua lớp bồi dưỡng sẽ góp phần giúp các cán bộ công chức nâng cao kiến thức kỹ năng làm công tác cải cách hành chính.
Quý vị vừa theo dõi phần tin diễn ra trong tỉnh. Thưa Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua do ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lũ, đặc biệt là hoàn lưu cơn bão số 3 xảy ra vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, tuyến đường sắt từ Yên Bái đến Lào Cai có chiều dài hơn 160 km, có nhiều đoạn đường đã bị sụt lún, sạt lở ta luy, ảnh hưởng đến nền đường sắt, gây mất an toàn khi chạy tàu trên tuyến. Công ty đã huy động lực lượng thi công với thời gian nhanh nhất để xử lý những sự cố trên.
Tại km 167 cộng 250 qua địa phận Cổ Phúc đến Ngòi Hóp, tuyến đường sắt Yên Viên Lào Cai, một khối sụt ta luy âm nền đường sắt sụt gần 3,5 m đã khiến đoạn đường sắt này không đảm bảo an toàn khi chạy tàu. Do đó, sau khi sự cố xảy ra, công ty đã tập trung chỉ đạo do cho đội quản lý đường sắt Yên Bái huy động nhân lực và các phương tiện máy móc, làm việc 3 ca liên tục, tổ chức vận chuyển đào đắp hàng nghìn mét khối đất đá và tiến hành kè dọ đá nhằm đảm bảo an toàn và tiến độ đề ra. Ông Trần Quyết Thắng, đội trưởng đội thi công đường sắt Yên Bái cho biết thêm về tiến độ thi công các hạng mục của công trình xử lý sạt lở này như sau.
Cái khối lượng đào chúng tôi đào tầm độ 2.000 khối, nhưng mà cái lượng khi chúng tôi làm cái xếp cái dọ đá ở đây thì chúng tôi sẽ phải xếp là 123 dọ đá ở đây, tương đương với lại 246 mét khối đá để chúng tôi xếp dọ, và đồng thời chúng tôi lại xây cái mái kè tương đương độ 100 mét khối của cái mái kè nữa để bảo vệ cái nền kè. Ngoài ra chúng tôi sẽ xây hệ thống rãnh các thứ để đảm bảo là nó tiêu thoát nước, để nó chống cái nước ngấm vào nền đường để hư hại cho nền đường. Cái này thì đối với chúng tôi hiện tại giờ vẫn phải là bố trí 3 ca liên tục để chúng tôi làm việc khắc phục trong cái thời gian sớm nhất. Có thể chúng tôi dự kiến là sẽ thi công trong phạm vi độ khoảng 10 ngày nữa thì công trình chúng tôi sẽ kết thúc.
Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào, hiện trên tuyến đường sắt thuộc phạm vi công ty quản lý có trên 100 điểm đường cầu cống ở các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm. Do đó, công ty đã tiến hành xử lý 4 vị trí trọng yếu trên tuyến ở những điểm có nguy cơ sạt lở ta luy. Để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu, công tác duy tu bảo dưỡng cũng được Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào đặt lên vị trí hàng đầu để có biện pháp sửa chữa kịp thời. Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào cho biết.
Khi mà bão lụt xảy ra thì công ty chúng tôi đã huy động lực lượng đội xung kích mà chúng tôi đã thành lập để tham gia cứu chữa, ứng phó sự cố. Và tất cả phương tiện, dụng cụ là chúng tôi thực hiện phương châm 4 tại chỗ và đưa anh em đến để khắc phục sự cố nhanh nhất. Bước thứ nhất là giải quyết để xử lý giật đường, sau đó trả tốc độ 5 km/h để đảm bảo thông tuyến trong thời gian ngắn nhất. Sau đó thì thực hiện cái bước tiếp theo là giai đoạn 2 của bước 1. Thì mỗi công trình chúng tôi thực hiện từ 10 cho đến 15 ngày, đã trả tốc độ lên 15 km/h, đảm bảo an toàn chạy tàu và phục vụ tốt cho nhu cầu vận tải của ngành.
Ngoài việc thực hiện tốt chế độ kiểm tra định kỳ, công ty còn luôn chú trọng việc kiểm tra đột xuất, kiểm tra mưa bão, kiểm tra đêm đối với hệ thống tuần gác cầu đường, qua đó phát hiện các điểm cầu đường xấu trên tuyến để xử lý kịp thời. Đặc biệt là vào thời điểm này, trên địa bàn thường xảy ra mưa lũ, đã xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao. Để chủ động trong ứng phó xử lý sự cố, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào cho biết thêm.
Hiện tại như đánh giá chúng tôi hiện nay là chúng tôi có hơn 100 điểm xảy ra có nguy cơ cao xảy ra những sạt lở như thế này. Thì công ty chúng tôi đã bố trí lực lượng là thường trực, tức là bố trí các điểm chốt gác, điểm nào nguy hiểm chúng tôi bố trí là người thường trực 24/24. Những điểm khác chúng tôi bố trí cho tuần đường là thường xuyên đi kiểm tra theo dõi. Trong những lúc mưa to gió lớn thì ngoài cái việc tuần đường thì các đồng chí đội trưởng, cung trưởng đi ngược chiều với tuần đường để kiểm tra các vị trí xung yếu. Và nếu xảy ra sự cố thì chúng tôi là có biện pháp cấm tàu ngay để đảm bảo an toàn.
Với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân và người lao động của Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào trong duy tu bảo dưỡng tuyến đường sắt Yên Bái Lào Cai sẽ đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu lưu thông ổn định trong mùa mưa lũ năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện các loại xe mô tô, xe gắn máy ngày càng tăng nhanh và tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện này chiếm phần lớn, công tác đào tạo sát hạch lái xe mô tô càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho người dân. Từ nhu cầu thực tiễn, Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, phản ánh của phóng viên thời sự.
Nếu như trước đây, Các giảng viên của Trung tâm Đào tạo Lái xe Mô tô thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái chỉ giảng lý thuyết mà không có hình ảnh minh họa, thì nay mọi bài giảng đều được giáo viên sử dụng qua phần mềm trình chiếu. Cách làm này không những giúp giáo viên có thể dễ dàng hơn trong việc truyền đạt các kiến thức, mà còn giúp học viên nhanh chóng tiếp thu được bài giảng khi có hình ảnh minh họa trực quan. Cô giáo Phạm Thị Long Vân, trưởng bộ phận đào tạo Trung tâm Đào tạo Lái xe Mô tô, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiện nay với chúng tôi là những người giáo viên, thì hiện nay là chúng tôi dùng cái phương pháp giảng, tức là giảng giáo án điện tử. Thì ngoài cái phương pháp là thuyết trình, thì chúng tôi dùng những cái hình ảnh trực quan. Qua đó thì có những cái hình ảnh rất là thực tế và hình ảnh minh họa. Người học viên rất dễ là cập nhật với cái để hình dung về cái phần khối lượng kiến thức mà chúng tôi truyền đạt. Ngoài ra có những hình ảnh minh họa để người học viên hình dung rõ trên thực tế là chúng ta sẽ phải vận dụng và áp dụng như thế nào để chúng ta có thể trong quá trình điều khiển phương tiện của mình đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Đào tạo Lái xe Mô tô đã tổ chức đào tạo cho gần 8.000 học viên, trong đó trên 300 học viên được tuyển sinh và đào tạo tại trung tâm, còn lại là đào tạo tuyển sinh tại các địa phương. Để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe trong chương trình giảng dạy, đơn vị đã thường xuyên cập nhật bổ sung các thông tin mới, quy định mới của nhà nước, của địa phương, áp dụng giáo trình trên phần mềm trình chiếu. Các cán bộ giáo viên còn thường xuyên tuyên truyền đến học viên, nhân viên về pháp luật an toàn giao thông, những tình huống khó thường xảy ra khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng thi sát hạch phần thi thực hành, từ tháng 6 năm 2017, Trung tâm đã lắp đặt hệ thống thi thực hành bằng phương pháp chấm điểm tự động với kinh phí trên 600 triệu đồng. Em Nguyễn Minh Hiếu, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Sau khi tham gia cái lớp đào tạo học kiến thức lý thuyết này thì thực sự là em cảm thấy rất là bổ ích, bởi vì nó cung cấp cho em những cái kiến thức mà trước đây tham gia giao thông em không cần biết. Và điều đó sẽ giúp em hoàn thiện các kỹ năng lái xe cũng như là hiểu biết về pháp luật hơn. Có đó thì giúp em đi trên đường an toàn và thuận tiện hơn.
Để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe mô tô trong thời gian tới, ông Chu Phú Hiệp, giám đốc Trung tâm Đào tạo Lái xe Mô tô, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết.
Để muốn nâng cao được cái chất lượng đào tạo và công tác sát hạch thì đối với lại trung tâm chúng tôi thì nói thật là thứ nhất là giáo viên là phải tích cực để mà cập nhật các cái kiến thức hàng ngày, là phải giáo án giáo viên là phải chuẩn bị đầy đủ. Thứ hai nữa là những cái thông tin mới, rồi là những cái thông tư chỉ thị mới của Bộ Giao thông rồi của nhà nước là phải cập nhật liên tục để mà đưa nó vào bài giảng cho sinh động cho học viên.
Việc nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe mô tô của Trung tâm Đào tạo Lái xe Mô tô đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng lái xe cho người dân khi tham gia giao thông, từ đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Trung tâm Đào tạo Lái xe Mô tô tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng đào tạo. Thưa quý vị, 12 năm làm việc trong ngành tòa án, nữ thẩm phán Lê Thị Thanh Nga hiện đang công tác tại Tòa án Nhân dân huyện Yên Bình, luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tâm sự của nữ thẩm phán này qua phóng sự sau. Tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành luật hành chính, thẩm phán Lê Thị Thanh Nga đã có 6 năm công tác ở Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái trước khi chuyển về công tác ở Tòa án Nhân dân huyện Yên Bình. Chọn lựa cho mình một công việc không hề nhẹ nhàng, liên quan đến nhiều kiến thức pháp luật, nhưng chị Nga tâm sự, chính tình yêu nghề đã giúp chị gắn bó với công việc đến ngày hôm nay. Rất kiệm lời khi nói về mình, nhưng khi nói về chuyên môn, thẩm phán Lê Thị Thanh Nga lại như bắt trúng mạch. Chị chia sẻ, thẩm phán là một nghề cao quý nên bản thân chị luôn trân trọng nghề nghiệp của mình, thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức và nghiêm túc thực hiện các quy tắc ứng xử của tòa án. Những năm gần đây cũng như nhiều địa phương khác, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Yên Bình có nhiều diễn biến phức tạp. Trung bình mỗi tháng chị Nga thụ lý từ 3 đến 4 vụ án các loại. Dù theo đuổi chuyên ngành luật hành chính, song do đặc thù công việc của một thẩm phán cấp huyện, không có phòng chuyên trách nên chị Nga thường xuyên phải tiếp nhận các vụ án ở nhiều lĩnh vực khác nhau như án dân sự, hình sự, kinh doanh thương mại, lao động. Do đó đòi hỏi chị phải hiểu và nắm bắt hết các chuyên ngành luật khác. Tòa án đại diện cho cán cân công lý, do đó mỗi quyết định được đưa ra đều ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Để có được những quyết định đúng trong quá trình giải quyết từng vụ việc, bản thân chị Nga tạo cho mình một nguyên tắc làm việc, tuân thủ các quy tắc nghề nghiệp, chị Nga chia sẻ.
Với tính chất của công việc là thẩm phán thì có cái đức tính là cần kiệm liêm chính, trí công vô tư. Thế trước tiên thì phải các thẩm phán thì phải công minh, công tâm, khách quan. Phải là dựa trên những cái quy định của pháp luật. Thứ hai là phải thật sự khách quan chứ không thiên về một bên nào.
Qua nhiều năm xét xử, thẩm phán Lê Thị Thanh Nga nhận thấy khó khăn nhất trong quá trình thụ lý các vụ án chính là những vụ án liên quan đến lĩnh vực đất đai. Nhiều tranh chấp phát sinh từ sự thiếu hiểu biết pháp luật cũng như sự thiếu cảm thông lẫn nhau giữa người dân. Vì thế, khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chị rất chú trọng đến công tác giải thích pháp luật, đồng thời thu thập đầy đủ chứng cứ trước mỗi phiên tòa xét xử, bảo đảm cho sự công tâm, nghiêm minh của pháp luật, chị Nga cho biết thêm.
Thì cái quá trình mà thu thập cái tài liệu chứng cứ thì là quan trọng nhất, bởi vì thẩm phán là người trực tiếp xây dựng hồ sơ. Thì xây dựng hồ sơ đấy là căn cứ vào cái đơn khởi kiện của đương sự, thì thẩm phán phải trực tiếp là thu thập các chứng cứ bằng các biện pháp như là lấy lời khai của đương sự. Những vụ án người là đương sự nào có liên quan vụ án thì tòa án phải lấy lời khai. Sau đó nếu trong trường hợp các lời khai của đương sự mà nó có cái sự mâu thuẫn lên nhau thì phải đối chất giữa các đương sự qua các biện pháp thu thập các chứng cứ khác. Ví dụ như là bây giờ khó khăn nhất đó là liên quan đến việc xem xét thẩm định tại chỗ. Tất cả các loại án đất tranh chấp về đất đai thì tòa án buộc phải tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ để xác định được cái vị trí đất, cái tranh chấp như thế nào.
Với vai trò là người thẩm phán, phương châm của chị Nga là trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Đối với chị, phương pháp giải quyết án nhanh chóng hiệu quả mà vẫn giữ được hòa khí giữa các bên đương sự, đó chính là hòa giải. Nhiều đương sự sau khi được chị Nga kiên trì phân tích, giải thích pháp luật đã tự nguyện rút đơn hoặc tự hòa giải với nhau, nhờ đó tránh được những hệ lụy liên quan. Đặc biệt với những vụ án lĩnh vực hôn nhân, chị Nga chia sẻ thêm.
Đối với những vụ án hôn nhân gia đình thì đa số cái mục đích của thẩm phán là liên quan đến việc hòa giải cho đương sự. Và có thể ở nhà người ta sẽ không nói chuyện được với nhau, nhưng mà khi đến tòa án sẽ phân tích cho họ là những cái mâu thuẫn của họ là những cái gì mà họ có thể khắc phục được, để cho họ nhìn nhận ra mình có thể mình sai ở chỗ nào. Đó thì nếu mà trong trường hợp như vậy thì họ có thể hòa giải với nhau để rút đơn về với nhau.
Chính sự tâm huyết, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc đã giúp chị tạo dựng niềm tin đối với lãnh đạo và các đồng nghiệp tại Tòa án Nhân dân huyện Yên Bình. Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Yên Bình, bà Lê Thị Hoàng Hải cho biết.
Với đồng chí Nga thì là một thẩm phán trẻ, cũng mới được bổ nhiệm, thời gian chưa được 2 năm. Nhưng mà một đồng chí cũng rất là có cái năng lực, có trình độ và chịu khó học hỏi. Cái lượng việc rất là lớn và đồng chí lại là cấp ủy viên, phụ trách cái văn phòng cấp ủy, nên là cái việc đối với lượng công việc rất là lớn. Nhưng là một đồng chí trẻ thì đồng chí đã biết sắp xếp công việc rất là khoa học, thế và hợp lý để là đồng chí đã đảm đương được cái nhiệm vụ đấy, và rất là có, cũng là một đồng chí rất là có cái trí tiến thủ rất là cao.
Dấu ấn trong hoạt động xét xử của chị Nga để lại có ở tất cả các loại án, góp phần giúp Tòa án Nhân dân huyện Yên Bình hoàn thành trên 92% số án thụ lý. Các bản án nữ chủ tọa Lê Thị Thanh Nga đã đưa ra luôn đảm bảo sự khách quan, công tâm, nghiêm minh theo pháp luật, xứng đáng với lời dạy của Bác: phụng công thủ pháp, chí công vô tư.
sông ơi, chảy đi sông ơi, ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ, nhắn dùm ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng chờ.
Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang chuẩn bị các bước để sửa đổi luật lao động theo hiện hành của chỉ đạo chính phủ, dự kiến trình Quốc hội xem xét vào năm tới. Trong đó, giờ làm thêm là một trong những nội dung sẽ được đưa ra lấy ý kiến xem xét sửa đổi lần này. Bởi theo các doanh nghiệp, việc quy định tổng số giờ làm thêm tối đa mỗi năm 200 giờ và 300 giờ trong những trường hợp đặc biệt theo luật hiện nay là rất thấp so với các nước trong khu vực. Dự kiến dự thảo luật chỉ quy định khống chế việc làm thêm giờ. Nếu người lao động đồng ý thì người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ, nhưng một ngày không quá 4 giờ và một năm có thể không quá 400 giờ. Đề xuất tăng giờ làm thêm nhận được nhiều quan tâm, băn khoăn, nhất là các yếu tố về sức khỏe của người lao động. Điều 106 của Bộ Luật Lao động năm 2012 hiện hành quy định, số giờ làm thêm tối đa của người lao động là không quá 30 giờ một tháng và một năm không quá 200 giờ, trường hợp đặc biệt không quá 300 giờ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp kiến nghị cần tăng giờ làm thêm tối đa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và một bộ phận người lao động muốn tăng thu nhập. Bên cạnh đó, tăng số giờ làm thêm là tăng tính cạnh tranh của thị trường lao động Việt Nam so với khu vực. Các doanh nghiệp có nhiều lao động như ngành dệt may, giày da và chế biến nông thủy sản cho rằng đó là điều kiện để doanh nghiệp tăng năng suất sản lượng, đồng thời đây cũng là nhu cầu của người lao động vì muốn tăng thêm thu nhập để cải thiện đời sống. Song bên cạnh đó, vẫn nhiều ý kiến băn khoăn lo ngại vì tăng thời giờ làm thêm chắc chắn sẽ tạo thêm áp lực đối với người lao động. Hơn nữa, trong dự thảo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất tăng số giờ làm thêm gấp 3 lần so với quy định hiện hành. Cụ thể, theo quy định tại Điều 106 về làm thêm giờ trong Bộ Luật Lao động hiện hành, thì người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. Bảo đảm số giờ làm thêm của mỗi người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày. Trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, không quá 30 giờ trong một tháng và tổng số không quá 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm. Và việc tăng thời giờ làm thêm không những sẽ tạo áp lực đối với người lao động mà còn kéo theo không ít hệ lụy cho chính người lao động và với cả xã hội. Theo số liệu khảo sát của Trung tâm Phát triển và Hội nhập công bố, đối với công nhân trong các khu công nghiệp của nhiều tỉnh thành phố trong cả nước thì có tới 72% người lao động được khảo sát cho biết làm thêm giờ gây tình trạng mệt mỏi, mất sức, thậm chí có nhiều trường hợp ngất xỉu trong giờ làm thêm. Có tới 46% người lao động cho biết vì làm thêm giờ tăng ca liên tục nên họ không có thời gian chăm sóc dạy dỗ con. 22% cho rằng không có thời gian giải trí cũng như giao lưu đọc sách báo. Cũng chính vì thế mà nhiều gia đình công nhân trẻ phải chấp nhận gửi con về quê để ông bà cha mẹ chăm sóc, khiến mối quan hệ cha mẹ với con trở nên lỏng lẻo, mờ nhạt, thậm chí vợ chồng xung đột. Vẫn biết rằng tăng giờ làm thêm, tức là doanh nghiệp tăng sản phẩm, tăng doanh thu và nhà nước cũng tăng nguồn thu cho ngân sách từ tiền thuế của doanh nghiệp. Đồng thời người lao động cũng có thêm thu nhập. Tuy nhiên, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động cũng theo đó mà tăng lên. Tiếp theo đó là những hệ lụy mà người lao động và xã hội phải gánh chịu như đã nêu ở trên thì khó có thể thống kê được. Vì vậy, việc quy định tăng giờ làm thêm cũng cần kèm theo các quy định điều kiện của pháp luật lao động để phù hợp đảm bảo tăng thu nhập mà vẫn đảm bảo sức khỏe của người lao động. Ít phút còn lại, mời quý vị cùng đến với mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng, trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng. Nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH 2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.